Thành ra rõ được chỗ này chúng ta sẽ thấy này, bây giờ cái gì với mình cũng thiệt hết á, ai nói một câu khác mình cũng thấy thiệt. Nhưng mà bây giờ khi mình biết là thế giới này còn không thiệt thì tự nhiên mình buông những cái chấp nhỏ, nó dễ, phải không ạ? Và mình thấy cái gì cũng chỉ là việc của bóng thôi. Bóng thì không có gì để ngại nhau, cho nên mình có thể cười với nhau dễ dàng. Khi mà mình đã có được một cái thấy của người trí như vậy, thì dù là mình vẫn đang còn ở trong cõi đời hư huyễn này, mình đã có thể có được một ít tự tại, một ít bớt vướng mắc rồi. Và như vậy chúng ta sẽ bước qua cái bước kế tiếp, đó là diệu dụng của cái gương. Khi mình không còn lầm thì mình xài nó được. Còn lầm á, thì mình bị nó dẫn, không lầm thì mình lại xài nó. Đại chúng thấy mình đi về Sài Gòn, mình thấy trên đường đèo nó có rất nhiều những cái kiến tròn. Nhờ cái kiến phản chiếu những cái độ mà cong góc như vậy, người tài xế thấy được cái chiếc xe trong kiến mà bằng con mắt không thì họ không thấy. Đúng không ạ? Như vậy nhờ cái kiến mà tránh được tai nạn. Đó là diệu dụng của sự phản chiếu. À, quý cô mà muốn tô chút chút, mà nếu không có cái kiến quý cô có tô được không? Đâu có thấy đường mà tô, đúng không ạ? Đó, hay là quý vị này buổi sáng mà muốn cạo râu thì vẫn phải có cái kiến. Như vậy, cái gương soi mặt, cái gương phản chiếu nó có cần trong đời sống không? Rất là cần. Xe hơi mà không có gương chiếu hậu thì thôi rồi. Như vậy, khi nói gương và bóng không có nghĩa là mình bỏ nó đi, mà chỉ cần bỏ cái lầm chấp, bỏ cái thấy lầm. Còn ngoài ra mình vẫn sử dụng rất là tốt. Thì khi sử dụng được như vậy, trong đạo gọi là được cái như huyễn tam muội. Tam muội là chánh định, tức là một cái gì nó rất là vững chắc, không lay động, không thay đổi. Thì mình đôi khi mình cũng biết nó như huyễn đó, nhưng mà mình không có vững chắc. Bây giờ tỉnh thì thấy huyễn, mà chút nữa hết tỉnh, cái thấy nó thiệt mất, thì không gọi là tâm muội, cho nên không sử dụng được cái như huyễn tâm muội. Còn các ngài á, dạo chơi trong cõi ta bà, độ sanh, tại vì các ngài sử dụng được cái như huyễn tâm muội này. Đó, biết nó như huyễn, nhưng mà vẫn độ sanh. Hoặc là như điều ngữ giác hoàng thì nói là ở đời vui đạo, hãy tùy duyên, rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta thấy như những kịch sĩ trên sân khấu, các vị khi mà đóng cái vai này vai kia, người ta có biết không? Biết đó là một cái vai giả, nhưng mà nếu mà kịch sĩ giỏi thì phải nhập vai. Nhập vai tức là làm như thiệt vậy đó. Càng nhập vai càng đạt. Nếu mà mình đóng vai gặp cảnh đau lòng thì mình phải đau lòng như thiệt, chảy nước mắt như thiệt. Thì bây giờ xin hỏi quý vị, cái người mà đóng nhập vai đó, tức là cái phút đó phải đặt mình trong cái vai đó, mình đau thiệt, thì người đó đau thiệt hay là không đau? Nếu không đau làm sao mà đóng cho xuất thần được? Nhập vai mà, tức là họ trọn vẹn trong vai đó. Lúc đó họ thấy thiệt hay là không thiệt nè? Thì cái đó gọi là diệu dụng. Diệu dụng có nghĩa là họ biết rất thật rằng họ là một người khác, đây chỉ là một cái vai thôi. Và cái biết đó là rất là rõ ràng, không có lầm. Do cái biết không lầm đó cho nên họ sử dụng được cái vai trò đó. Họ vẫn nhập vai trọn vẹn mà họ chuyển cái vai, chứ không phải cái vai chuyển họ. Thì cái đó là diệu dụng.